bông hồng tám, những ơn phúc lớn lao của kinh Mân Côi. Thật không thể nào diễn tả được sự Đức Mẹ yêu quý kinh Mân Côi hơn tất cả các việc sùng kính khác. Và Mẹ rộng ban muôn ngàn ơn phúc cho những ai lo rao giảng và khuyến khích việc lần chuỗi Mân Côi. Trái lại, Mẹ đã trừng phạt cách ghê sợ những kẻ chống lại lời kinh rất tốt lành này. Trong suốt đời mình, Thánh Đa Minh đã hết lòng chăm lo việc khen ngợi Đức Mẹ, rao giảng và khuyến khích mọi người tôn kính Mẹ bằng kinh Mân Côi. Nữ vương thiên đàng cũng không ngừng ban cho thánh nhân được đầy tràn ơn phúc. Mẹ đã chúc lành cho các công việc của thánh nhân, đã làm nhiều phép lạ để hỗ trợ Ngài. Không bao giờ Ngài xin Chúa điều gì mà không được tội nguyện. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, ơn trọng đại hơn hết là Mẹ đã giúp Ngài chiến thắng bè rối Endigense và làm cho Ngài trở thành người cha tổ phụ một dòng lớn trong giáo hội. Tôi sẽ nói về chân phước Alano, người đã tái lập việc sục kính kinh này. Đức Mẹ đã thương hiện ra với Ngài nhiều lần để dạy Ngài phương cách lo ơn cứu độ của mình, trở thành một linh mục tốt và một tu sĩ tốt theo gương Chúa Giêsu trong những cơn cám dỗ và những cuộc quấy phá ghê sợ của ma quỷ, khiến Ngài lo buồn vô cùng, gần như tuyệt vọng. Đức Mẹ đã luôn an ủi Ngài, và sự hiện diện của Mẹ đã xua đi những cơn mây u ám đó. Mẹ đã dạy Ngài cách thức đọc kinh Mân Côi, cảm nghiệm vẻ tuyệt hảo và nhận được những hoa trái dồi dào của kinh Mân Côi. Đức Mẹ cũng ban cho Ngài một vinh dự lớn lao là được Mẹ gọi là người bạn tình của Đức Mẹ. Và để chứng minh tình yêu thương trong trắng đó, Mẹ đã đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Ngài và trao cho Ngài một chuỗi Mân Côi. Học giả Cantagena, nhà thông thái Martin Nararu và nhiều vị khác đã hết lời khen ngợi chân phước Alano. Ngài qua đời ngày 8 tháng 9 năm 1475 tại Prang, miền Bắc nước Pháp, sau khi đã chiêu lập hơn 1.000 người vào Hiệp hội Mân Côi. Chân phước Thomas de Saint là một nhà giảng thuyết có tài về kinh Mân Côi. Ngài đã thâu lượm được nhiều hoa trái nhờ việc rao giảng này, khiến ma quỷ ghen tức nên đã hành hạ Ngài đủ cách, làm Ngài ngã bệnh nặng và lâu dài. Các thầy thuốc đều bó tay. Một đêm kia, Ngài tưởng chắc chắn mình sắp chết. Ma quỷ hiện ra trước mặt Ngài dưới bóng một hình thù khủng khiếp. Ngài liền ngước mắt và hướng lòng lên ảnh Đức Mẹ treo trên giường mình và kêu lớn: "Lạy Mẹ Maria rất nhân từ, xin hãy đến cứu con." Ngài vừa kêu mấy lời, Đức Mẹ trong ảnh liền giơ tay ra nắm lấy cánh tay Ngài cách âu yếm và nói: "Hỡi con Thomas của Mẹ, con đừng sợ gì hết, Mẹ đến cứu con đây. Con hãy trỗi dậy và tiếp tục rao giảng sự sùng kính kinh Mân Côi như con đã làm trước đây. Mẹ sẽ bảo vệ con, chống lại tất cả mọi kẻ thù của con." Nghe mấy lời này của Đức Mẹ, ma quỷ liền biến mất. Bệnh nhân trỗi dậy, hoàn toàn khỏe mạnh. Ngài tạ ơn Mẹ nhân lành, hai dòng lệ tuôn chảy, và Ngài tiếp tục rao giảng kinh Mân Côi với nhiều kết quả lạ lùng. Không những Đức Mẹ ban nhiều ơn phúc cho những vị rao giảng kinh Mân Côi, Mẹ cũng trọng thưởng những người dùng gương ánh sáng của mình để lôi kéo người ta vào việc sùng kính này. Tiểu vương Alfonso, vua của hai xứ Leon và Galicia, muốn tất cả các gia nhân của mình siêng năng lần chuỗi Mân Côi, nên nhà vua làm gương cho họ bằng cách mang một chuỗi Mân Côi khá lớn ở cạnh sườn mình. Nhưng vua không đọc kinh Mân Côi mà chỉ bắt mọi người trong phòng và trong hoàng cung phải lần chuỗi các sốt sắng. Vua ngã bệnh nặng, vạn tượng nhất sinh, người ta tưởng vua đã chết trong một thị kiến. Vua thấy mình đứng trước tòa án của Chúa Kitô. Các quỷ tới cáo vua về đủ thứ tội mà vua đã phạm. Vị thẩm phán bắt đầu luận tội nhà vua và lên án phạt xuống lửa hỏa ngục. Thì Đức Mẹ bước ra biện hộ cho nhà vua trước tòa của con mình. Người ta đem tới một chiếc cân, một bên đặt các tội lỗi nặng nề của nhà vua, còn bên kia Đức Mẹ đặt sâu chuỗi mâm khơi lớn mà vua quen mang trong phòng mình. Làm nghiêng hẳn các cân này về bên, Đức Mẹ nhìn nhà vua bằng đôi mắt nhân từ và nói: để thưởng công con vì đã mang sâu chuỗi mâm khơi, Mẹ đã xin con, Mẹ gia ân cho con được sống thêm vài năm nữa. Con hãy dùng những năm tháng này để ăn năn hối cải, hồi tỉnh lại. Nhà vua đã kêu lên: ôi kinh mân côi diễm phúc của Đức Mẹ, nhờ đó tôi đã thoát khỏi án phạt đời đời. Sau khi đã bình phục, vua đã gia tăng lòng sùng kính Đức Mẹ và lần chuỗi mân côi mọi ngày cho đến chết. Theo gương các thánh và các nhà vua trên đây, những ai có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria hãy cố gắng làm cho nhiều người mến mộ và đọc kinh mân côi. Họ sẽ được Mẹ ban nhiều ân phúc ở đời này và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu ở bên Mẹ. Ai làm rạng danh ta sẽ được sống đời đời.